nghe mình sáng ra được phần nào, nhưng mà cái đó là cái trí tuệ đó còn của thầy của thầy, của Phật, chưa phải của mình, phải không? Đó, nghe này nhưng mà mình hiểu hiểu được, nhưng mà cái đó là cái của thầy chứ chưa phải cái của mình. Cho nên rồi có khi nghe trong cái buổi thuyết pháp, trong cái đạo tràng nghe thì mình hiểu thấy hay đó, nhưng mà ra ngoài thì sao? Ra khỏi cái hội trường thì sao? Của thầy trả lại thầy phải không? Rồi cái thì ít bữa cái thì cũng đòi sách gói lại nghe pháp nữa, phải không? Nhờ vậy mà quý thầy mới có chuyện để mà thuyết pháp hoài. Chứ nếu quý vị mà nghe một lần rồi là quý vị hiểu hết là ứng dụng tu rồi thì chắc là khỏi đi nghe nữa, thì quý thầy cũng khỏi thuyết pháp, phải không? Nhưng mà rồi nghe đây rồi cái thì ra ngoài cái trả lại thầy, cho nên rồi mai mốt lại nghe nữa phải không? Nghe nhiều lần để cho nó quân lại, cho quân để nhớ, phải không? Đó, cho nên đó gọi là văn tuệ, nghe có sáng suốt, nhưng mà cái đó là còn ở trên nghe còn văn. Đó. Tiếp đến là mới tư tuệ, tức là có nghe biết rồi thì cần phải có tư duy, có quán xét, nghiền ngẫm những cái điều mình mà nghe được ra đó, những điều mình học đó, để chi? Để mình thấu được những nghĩa lý ở trong đó, để mình đi sâu vào giáo lý, phải không? Chứ không phải là chỉ mình nghe thôi. Phải có tư duy, có quán sát những cái điều mình nghe được đó, coi như thầy nói vậy đó mà đúng vậy hay không, phải không? Nó ý nghĩa như thế nào? Đó. Bởi vì thường gọi là văn tự đó, văn tự nó là cái chuyên chở đạo, không? Gọi là văn tự là chuyên chở đạo, nhưng mà cái đạo nó không có trong văn tự. Văn tự nó chỉ là cái phương tiện để mà chuyên chở đạo thôi, nhưng mà đạo thì không có ở trong văn tự. Cho nên chúng ta không thể chỉ dừng ở trên những cái điều nghe biết đó thôi, lấy đó mà cho là đủ là chưa phải, mà cần phải có tư duy, có quán sát, để mình thấy được những nghĩa sâu mà Phật muốn dạy đó, muốn chỉ đó, thì vậy là mới đi sâu vào học Phật được, rồi mới chuyển được cái của thầy thành của mình được, phải không? Chứ còn không là của thầy vẫn là của thầy thôi phải không? Giống cũng như là quý vị nghe nói về món ăn, nghe nói về món ăn thì nghe kể là món ăn này món kia là ngon ngon muốn chảy nước miếng rồi đó, nhưng mà sao món ăn đó còn ở đâu á, chứ chưa vào miệng mình phải không? Nghe kể rất hay, nghe những kể món ăn mà nghe là kể là nghe muốn chảy nước miếng luôn, nhưng mà rồi thì sao, bụng đói vẫn là đói phải không? Đó là mới nghe nói về miếng ăn thôi. Đó, mà mình phải sao, mình phải tìm hiểu để cho giác mặt xem cái món ăn đó có đúng như lời nói đây không, phải giác mặt món ăn đó, phải không? Thí dụ ở đây mình nghe giảng về vô thường, nghe giảng về vô thường thì mình phải tư duy, phải quán xét xem coi, nghĩa là cái sự thật vô thường nó phải là nó có vô thường thật hay không, phải không? Rồi nó vô thường như thế nào? Thí dụ như mà nghe giảng về tất cả thế gian là vô thường, cho đến cái bàn cái ghế nó cũng vô thường, thì mình cũng phải quán xét coi cái bàn ghế nó thật vô thường hay không, nó vô thường như thế nào, và có trường hợp nào mà nó không vô thường hay không, phải không? Mình phải quán xét vậy đó, tức là có trường hợp nào cái bàn nó không vô thường hay không đó. Thì khi mình quán xét kỹ thấy rõ đúng là nó vô thường như đó, không thì đó thì mình mới có cái sự gọi là sáng suốt, có sự trí tuệ từ nơi mình đó, không mới bắt đầu nó nhóm lên mới có cái của mình, còn cái kia là của thầy thôi. Khi mà thấy ý nghĩa đó rồi thì mình có niềm tin vững chắc để mình tiến tới. Thì khi mà mình tin vậy rồi thì dù ai nói là cái lý vô thường là không đúng thì mình sao cũng không phải nghi ngờ hết, bởi vì mình có tư duy kỹ rồi, phải không? Còn cái kia mình chỉ nghe thôi, nghe hay quá nhưng mà chưa có tư duy kỹ, là cái mai mốt nghe ai nói cái gì hay hơn cái đó không phải, cái mình hơi lung lay, phải không? Bởi vì mình chưa có chữ tư duy trong đầu mình kỹ. Còn bây giờ có tư duy kỹ rồi, thấy rõ đúng lẽ thật như vậy rồi thì ai nói gì nói là mình không có lay động, phải không? Đó là gọi là tư tuệ. Rồi cái thứ ba là tu tuệ. Có tư duy, có quán xét rồi, phải có làm sao thực hành, tức là nghe suy nghĩ hiểu rõ lẽ thật đó rồi mà cứ để đó xem chơi thì sao, thì cũng không cứu khổ được gì mình hết, phải không? Tức là cần phải có thực hành, có ứng dụng vào ngay trong cuộc sống để mình thực sự mình chứng nghiệm bằng chính trí tuệ của mình. Thì như vậy nó mới có năng lực để mà cứu khổ mình. Tức là mình phải chuyển những điều của Phật, của thầy dạy đó thành của chính mình, chứ không còn là những cái điều nghe hiểu suông nữa. Thì như vậy mới là thực, gọi là thực quá, gọi là năng lực. Ví dụ như mình đã tìm hiểu, đã thấy được món ăn, giáp mặt món ăn đó rồi, nhưng mà cứ ngồi đó ngó hoài thì sao? Thì cũng đói, bụng cũng đói như thường, phải không? Tuy là giáp mặt rồi đó, thấy không, thấy trước mặt đó nhưng mà chưa ăn, phải không, thì cũng vẫn đói như thường. Đó. Mà bây giờ tới đó rồi thì mình cần phải tiến thêm bước nữa là phải sao? Phải bỏ vào miệng ăn, phải không? Đó. Đó. Thấy rồi nhưng mà phải bỏ vào miệng ăn, đó. Thì mới biết được mùi vị thật của món ăn đó, thì mới có no bụng được. Chứ còn mặc dầu là để trước mặt đó, mình ngửi được cái mùi thơm của nó, nhưng mà rồi bụng vẫn đói, cũng chưa biết mùi vị thật của nó, phải không? Tuy rằng giáp mặt, quý vị thấy học Phật là nó phải có thứ lớp đàng hoàng, phải không? Đến đây thì khi mà mình mà học Phật và đến được như đây rồi đó, thì hết còn phải bàn luận lăng xăng nữa, khỏi phải cãi, lúc này khỏi cần phải tranh cãi, phải không? Còn khi mà còn đứng ở ngoài để mà suy tư rồi đó, thì cũng còn phải bàn luận, còn phải tranh cãi lăng xăng. Còn lúc đây là hết phải tranh cãi bàn luận gì nữa, tức là không còn phải nói về miếng gọi là nói về miếng món ăn nữa, phải không? Bây giờ không có nói về món ăn mà sao, tức là lâu nay đó thì mình coi như mình nói về món ăn thôi, nói về nó món ăn thế này thế kia là mình nói về thôi. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ là chỉ là chứng thực nó đây nè, vậy thôi. Phải không? Bỏ vô miệng rồi nói đây nè thôi, rồi khó cần phải nói về miếng ăn nữa, thì đâu còn phải tranh cãi gì nữa, phải không? Mà mình đã, thí dụ mình đã bỏ vô miệng ăn rồi, thì giả sử như có người nào họ lý luận hay, phải không? Họ lý luận là cái món ăn đó, cái mùi vị nó như vậy đó, chứ không phải như là anh nói, thì mình sẽ nghĩ sao? Có đi cãi với người đó không? Nếu mình đi cãi người đó thì sao? Thì mình cũng mê như người đó thôi. Tức là người kia họ có lý luận cái món ăn đó mùi nó không phải vậy, không phải như anh nói vậy, thì mình sao? mình đã từng ăn rồi, từng nếm rồi, thì mình phải sao?